Vũ động càn khôn, chương 180. Phiền phức, góc truyện audio.com. Ánh sáng màu xanh ẩn chứa sát khí ẩm ẩm lao tới, trong lòng Lâm Động kinh hãi, đầu ngón chân điểm xuống mặt đất, thân hình chợt lui lại, tinh thần khẽ chuyển, tinh thần lực ngưng tụ thành một bức tường phòng ngự ở trước mặt. Suy, phòng ngự tinh thần không mang lại mấy tác dụng, ánh sáng xanh trong nháy mắt đã xé rách nó, tốc độ vẫn không giảm, lao thẳng tới yết hầu Lâm Động. Tuy không mang lại hiệu quả lớn, nhưng cũng hoãn lại được một chút thời gian, trong tay Lâm Động lúc này đã có thiên lân cổ kích, nguyên lực ầm ầm lao ra, tiếng gào rú sắc bén đập thẳng vào luồng ánh sáng xanh kia. Ầm, kình phong năng lượng tuôn ra dữ dội, kình phong mạnh mẽ đẩy bay tất cả, thân hình Lâm Động bị chấn lui lại hơn 10 bước, phải chống cổ kích xuống đất mới đứng lại được. Nguyên đan cảnh đại viên mãn. Thân hình ổn định, trong mắt Lâm Động đột nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện thực lực của hắn lúc này đã tăng vọt lên một cấp, dựa theo hắn suy đoán, cảnh giới của hắn đã đột phá tới nguyên đan cảnh đại viên mãn rồi. Hơn nữa, trong lúc mơ hồ, hắn dường như cảm giác được thân thể của hắn được cường hóa hơn trước rất nhiều, nếu như không phải là thực lực của mình tăng lên thì một kích vừa rồi của Lăng Thanh Trúc đã làm hắn ói máu. Đương nhiên, Lâm Động cũng hiểu, cho dù bây giờ hắn cũng chẳng có vốn chống lại Lăng Thanh Trúc, thực lực của cô gái này quá mức khủng bố, dù có liều mạng hắn cũng chẳng phải là đối thủ. Dù sao, chênh lệch giữa nguyên đan cảnh và tạo hóa tam cảnh cũng không phải là nhỏ. Sau khi ổn định thân hình, ánh mắt Lâm Động nhìn về phía cánh cửa bằng đồng xanh, ở nơi đó có một đóa sen xanh đang xoay tròn. Trên đóa sen, thân hình Lăng Thanh Trúc được bao trùm bởi sát khí băng lãnh, trong đôi mắt đẹp kia ẩn chứa sự giận dữ tột cùng. Đồ xấu xa, hôm nay ta sẽ lấy tính mạng của ngươi. Lăng Thanh Trúc nhìn Lâm Động, tiếng nói băng lãnh thấu xương. Việc này không trách ta được, là do tên quỷ quái kia. Nhìn thấy đôi mắt của Lăng Thanh Trúc, Lâm Động dựng cả tóc gáy. Hắn đảo mắt nhìn thạch điện nhưng không tìm thấy nam tử nho nhã kia, trong lòng lập tức mắng ầm lên. Ngươi làm nhục sự trong nhà của ta, đương nhiên phải trả một cái giá rất cao. Lăng Thanh Trúc ánh mắt băng lãnh, nàng đương nhiên biết tên đầu sỏ của chuyện này, nhưng cũng chẳng có lý do gì để buông tha cho Lâm Động cả. Nàng là người thanh ngạo, mấy năm gần đây gặp không biết bao nhiêu tuấn kiệt, có thiên tài yêu nghiệt gì nàng chưa từng nhìn thấy, nhưng có như vậy nàng cũng chưa bao giờ động tâm. Vậy mà hôm nay, ở một cái nơi nho nhỏ này, tấm thân thuần khiết của nàng đã mất. Hơn nữa, người đoạt đi lại chỉ là một tên xa lạ. Loại nhân vật này có ở trước mặt nàng cũng chẳng thèm nhìn, mà bây giờ hắn lại dám đoạt thân thể thuần khiết của nàng. Nghĩ tới chuyện này, tâm cảnh của Lăng Thanh Trúc có cao cũng chẳng ẩn giấu được sự nhục nhã và sát ý. Giết ngươi xong, ta sẽ lập mộ cho ngươi. Đóa sen dưới chân Lăng Thanh Trúc quang mang nở rộ, ánh sáng lóe lên, thân hình của nàng biến mất một cái quỷ dị. Suy, nhìn thấy Lăng Thanh Trúc biến mất một cách quỷ dị, hai mắt Lâm Động co rắt lại, tinh thần lực mạnh mẽ lập tức quét ngang, tiếp đó thiên lân cổ kích trong tay cũng lóe lên một đạo quang mang màu đỏ đậm xé rách không khí trước mặt. Cổ kích xẹt qua, nhưng lại chỉ đâm trúng một tàn ảnh, thấy thực lực Lăng Thanh Trúc khủng bố, sắc mặt. Góc truyện audio.com, Lâm Động kịch biến, hai tay nắm chặt chuôi kích, thân hình xoay tròn, một cơn lốc mang theo kình phong sắc bén bao phủ nơi này. Ô ô, kích ảnh chớp động, kình phong sắc bén lưu lại trên mặt đất những vết tích thật sâu. Đinh, kích ảnh bay múa khắp bầu trời, đột nhiên có một bàn tay như ngọc xuất hiện trong cơn lốc, ngọc thủ nắm chặt, kích ảnh lập tức biến mất, thân của thiên lân cổ kích bị Lăng Thanh Trúc nắm chặt, cho dù Lâm Động dùng sức thế nào cũng không làm nó nhúc nhích được. Ngọc thủ chế trụ thiên lân cổ kích, bóng hình xinh đẹp của Lăng Thanh Trúc chớp động, thân hình yêu nhã tiến tới trước mặt Lâm Động, đồng thời, một bàn tay nhẹ nhàng thò vào trong ngực Lâm Động, trên tay có thanh quang, ẩn chứa sát khí sắc bén. Cảm nhận được thanh quang cường hãn trên tay Lăng Thanh Trúc, Lâm Động kinh hãi, trong lúc hắn định buông kích bỏ chạy thì cánh cửa bằng đồng xanh ở sau lưng đột nhiên vỡ tan, hóa thành vô số mảnh nhỏ, tạo thành những hố sâu trên mặt đất. Khi cánh cửa kia vỡ tan, mấy đạo thân ảnh nhanh như tia chớp lao vào, sau đó liếc mắt nhìn cảnh tượng bên trong. Do Lâm Động xoay lưng về phía cánh cửa, mà Lăng Thanh Trúc lại giống như đang chăm chú dựa sát vào ngực hắn, cảnh tượng này khiến cho mấy thân ảnh mới vào trợn mắt há mồm. Nguồn, khi cánh cửa vỡ nát, Lăng Thanh Trúc đương nhiên nhận ra thanh quang trên ngọc thủ yếu đi rất nhiều, sau đó rơi vào lồng ngực của Lâm Động. Một cỗ lực lượng cường đại ập tới, thân hình Lâm Động lập tức bị chấn bay ra sau, nhưng mà do thực lực của hắn hôm nay tiến bộ mạnh mẽ cho nên thân hình lộn vài vòng trên không trung, rơi mạnh xuống đất, lùi lại mấy bước, nắm chặt thiên lân cổ kích trong tay, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lăng Thanh Trúc. Thanh Trúc cô nương, đây là... Nhìn cảnh tượng này, ba người vào cửa lập tức ngơ ngác, sau đó có một người mỉm cười nói. Không có gì, ta đang giao thủ với vị công tử này mà thôi. Lúc này sát ý băng lãnh trong mắt Lăng Thanh Trúc biến mất một cách vô hình, sau đó khôi phục lại sự ôn nhu như trước, giọng nói lại mang kiểu coi thường thiên địa. Ba người vào cửa đương nhiên là ba người bị nhốt trong đại trận, Lâm Lang Thiên, Vương Viêm cùng với Tần Thế, khi họ nghe Lăng Thanh Trúc nói như vậy thì đồng loạt nhìn Lâm Động, sau đó lông mày hơi nhíu lại. Bọn họ đương nhiên nhận ra, Lâm Động chẳng qua chỉ có tu vi nguyên đan cảnh đại viên mãn, kém xa vạn dặm so với Lăng Thanh Trúc, có gì khiến nàng phải hạ thủ. Ánh mắt ba người mang theo sự thẩm vấn nhìn Lâm Động, sau đó liền thu hồi ánh mắt, người này cho dù là thực lực hay ngoại hình cũng chẳng mang lại cho họ sự uy hiếp nào cả. Thanh Trúc cô nương, nhìn cảnh tượng nơi này thì hình như Niết Bàn Tâm đã có chủ. Lâm Lang Thiên nhìn thoáng qua thạch điện, chợt nho nhã cười nói. Ba vị chậm một bước rồi. Lăng Thanh Trúc hai mắt đảo một cái, nhẹ giọng nói. Xui xẻo toàn là do cái trận chết tiệt kia hại mình. Nghe vậy, Vương Viêm bất đắc dĩ, nhưng sau đó lại cười to nói. Nhưng mà Thanh Trúc cô nương có được nó cũng là dựa vào bản lĩnh, có được NBT sẽ tăng thêm tỷ lệ tiến vào Niết Bàn Cảnh. Ba người chúng tôi không để ý mấy, dù sao không có nó, việc tiến vào Niết Bàn Cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vậy thì đa tạ Vương Viêm công tử. Lăng Thanh Trúc mỉm cười, tuy có sa mỏng che mặt nhưng vẫn diễm lệ kinh người, ngọn lửa trong mắt Vương Viêm cháy bừng bừng. Khụ, nếu Niết Bàn Tâm đã có chủ nhân, ta đây xin. Cocchuyenaudio.com Cáo từ trước, nhìn thấy Lăng Thanh Trúc và đám trẻ tuổi nổi danh của Vương Triều Đại Viêm trò chuyện, chẳng biết tại sao, trong lòng Lâm Động có một chút khó chịu. Đối với hắn, ba người Lâm Lang Thiên, Vương Viêm không thèm để ý, chỉ là một tên nguyên đan cảnh đại viên mãn, còn chưa đủ tư cách khiến họ coi trọng. Đứng lại, bọn họ không để ý, nhưng Lăng Thanh Trúc lại cắn răng, quát lớn. A, nhìn thấy Lăng Thanh Trúc thanh nhã thất thố, ba người Lâm Lang Thiên sừng sốt, hai hàng lông mày nhăn tít, ánh mắt nhìn về phía Lâm Động, bọn họ không phải là kẻ ngốc, phản ứng của Lăng Thanh Trúc đương nhiên có chút khác với tâm tình của nàng. Thanh Trúc cô nương, không biết còn chỉ giáo gì nữa không? Nhìn thấy cô gái này vẫn không chịu buông tay, Lâm Động chỉ còn cách dừng chân, có chút bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Lăng Thanh Trúc cũng do dự, lúc này chẳng nhẽ nàng lại bộc phát. Nhưng mà nàng là người thông tuệ, chỉ hơi do dự một chút rồi thản nhiên nói. Công tử võ học tinh diệu, lúc trước còn chưa phân thắng bại, Thanh Trúc quyết định đi theo người tìm một nơi luận bàn, công tử thấy sao? Lâm Lang Thiên công tử Thanh Trúc ở đây nói lời chia tay với ba vị, nếu sau này có dịp sẽ tới cửa bái phỏng. Nói xong, Lăng Thanh Trúc quay người nhìn ba người Lâm Lang Thiên thi lễ một cái, sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên của họ chậm rãi đi về phía Lâm Động. Nhìn bóng hình thướt tha xinh đẹp của Lăng Thanh Trúc, ba người Lâm Lang Thiên chân mày nhíu chặt hơn, lúc này, cho dù kẻ ngốc cũng biết, Lâm Động và cô gái này lúc nãy phải có chuyện, cái gì mà võ học tinh diệu, chỉ là một tên tiểu tử nguyên đan cảnh, có thể tinh diệu tới mức nào? Chẳng lẽ có thể so sánh với ba người đứng đầu trong đám trẻ tuổi ở Vương Triều Đại Viêm như bọn họ sao? Trong ba người, Vương Viêm có tính cách cuồng ngạo nhất, hắn không nhịn được hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lâm Động, tay áo khẽ đưa. Ta chịu thua, nhìn thấy Lăng Thanh Trúc huyền chuyển đi đến, Lâm Động vội vàng nói. Nhưng mà Lăng Thanh Trúc vẫn chẳng thèm để ý, đi tới bên cạnh Lâm Động, thản nhiên nói. Đi, Lâm Động cười khổ, ánh mắt hơi lóe lên, nhưng trong lòng thì đang nghĩ kế thoát thân. Trong lúc Lâm Động chớp mắt, ở ngoài cửa đột nhiên có một nhóm người tràn vào, người đi đầu chính là Vương Bàn cùng với đám người Lâm Khả. Đám người Vương Bàn vừa tiến đến, đã nhìn thấy Lâm Động, hắn nở nụ cười nhạt giống như ong vỡ tổ chạy tới chỗ Vương Viêm, thấp giọng nói chuyện gì đó. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt Lâm Động hơi trầm xuống, hắn biết đám người này nói chuyện tất có quan hệ với hắn. Đi, trong lúc ánh mắt Lâm Động đang âm trầm, Lăng Thanh Trúc lại một lần nữa thúc giục. Chờ một chút, nhưng mà ngay khi Lâm Động định rời khỏi nơi này, một thanh âm đột nhiên ở phía sau vang lên, người nói chính là Vương Viêm. Tới rồi, nghe thấy giọng nói này, Lâm Động thở ra một hơi, tóm lại là vẫn không trốn thoát khỏi phiền phức này. Cách chương.